là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngọc Sơn và Ngọc Bích xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay, ngày 18 tháng 4 năm 2024, phát trên sóng FM của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng và có nhiều diễn biến phức tạp với những thủ đoạn và hình thức lừa đảo hết sức tinh vi. Các đối tượng không chỉ giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp mà còn mạo danh, giả danh cả cán bộ công an để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhiều người đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hàng tỷ đồng.
Trước thực trạng này, cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ như thế nào để ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng? Với chủ đề ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, trong chương trình phát thanh chiều nay, Trung tá Lê Quang Minh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Công an thành phố Yên Bái sẽ thông tin về các thủ đoạn lừa đảo và có khuyến cáo tới người dân nhận biết hành vi lừa đảo để không bị mắc bẫy của các đối tượng này.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Quý vị quan tâm đến chủ đề hôm nay có thể gọi điện thoại đến phòng thu để tham gia chương trình qua số điện thoại quen thuộc 02163855635. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức sự kiện nổi bật vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024, đồng chí Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác đến thăm tặng quà các gia đình liệt sĩ và các chiến sĩ tham gia chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Cộng tác viên Thúy Vi đưa tin. Tại các xã Hạnh Sơn, Phủ Nham, Nghĩa Lộ và phường Trung Tâm, đồng chí Trần Công Ứng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ Cầm Ngọc Tiên là dân công hỏa tuyến, ông Lê Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Thao là chiến sĩ Điện Biên, ông Lường Văn Thành là thanh niên xung phong. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Đại tá Trần Công Ứng bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, những công hiến thầm lặng trong thời chiến cũng như thời bình của các chiến sĩ Điện Biên. Những công hiến ấy đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Gửi lời chúc sức khỏe đến các gia đình đại tá. Đại tá Trần Công Ứng mong muốn các chiến sĩ Điện Biên năm xưa luôn là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 2024, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, ngày giỗ tổ Hùng Vương cùng với hàng triệu người dân Việt Nam hướng về đất tổ. Nhiều người dân Yên Bái không đến được đền Hùng đã làm mâm cơm thắp hương gia tiên và tri ân công lao to lớn của các vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Nét đẹp truyền thống văn hóa này vẫn được lưu giữ từ đời này sang đời khác. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Khắp miền truyền mãi câu ca, nước non, vẫn nước, non nhà ngàn năm. Câu ca dao nhắc nhở mỗi người dân đất Việt chúng ta có chung một tổ tiên, chung một cội nguồn dân tộc. Ngày giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành ngày quốc giỗ, ngày hội tinh thần trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Dù ở bất cứ đâu, tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, một nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Vì vậy, việc các gia đình sắm lễ dâng lên để tưởng nhớ công đức các vua Hùng vào ngày 10 tháng 3 âm lịch cũng chính là nối tiếp nét đẹp văn hóa truyền thống này của dân tộc. Ông Nguyễn Hiền Lương, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Những năm trước đây thì gia đình tôi cũng rất hay đi để đồng vào cái dịp này. Có một thời kỳ là liên tục đi hàng năm. Thế thì bây giờ thì cũng điều kiện là sức khỏe không cho phép để đi được nữa. Thì cũng như nhiều gia đình khác ở Yên Bái chúng ta thì trong cái dịp này để tưởng nhớ về các vô ông và là cái con cháu của vô Hùng để thực hiện cái tình cảm với lại quốc tổ thì gia đình chúng tôi cũng thường là thắp hương ở trên bàn thờ gia tiên rồi làm mâm cỗ để dâng lên các vô Hùng vừa thể hiện cái tưởng nhớ công lao của các vô Hùng những người đã có công dựng nước vừa là để tưởng nhớ về cái nguồn cội của mình. Và cũng là dịp để mà anh em con cháu trong gia đình tụ họp.
Cây có gốc mới nảy cành xanh ngọt, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. việc người dân cả nước, trong đó có người dân Yên Bái, hướng về ngày giỗ tổ tri ân công đức các vua hùng vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng hùng vương trong cộng đồng, mà qua đó gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp theo lời Bác dạy. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Cháu Vũ Minh Anh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái tự hào nói.
Các thầy cô giáo, bố mẹ ông bà thương nhất chúng em về cội nguồn của dân tộc. Nhớ ơn những người có công lao xây dựng đất nước, bảo vệ đất nước. Nhớ ơn những người liệt sĩ đã hy sinh thân mình để góp phần bảo vệ Tổ quốc. Sau này sẽ học thật tốt để có thể góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.
Hướng về ngày giỗ tổ, về cội nguồn dân tộc còn là động lực để người dân Việt Nam nói chung và người dân Yên Bái nói riêng phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 21 giờ đêm qua, trên địa bàn huyện Lục Yên có mưa to kèm dông lốc đã gây thiệt hại về tài sản, nhà ở, sản xuất nông nghiệp tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Sau đây, phóng viên Thu Hằng sẽ thông tin chi tiết. Xin mời chị Thu Hằng ạ.
Dạ vâng ạ. Xin chào anh Ngọc Son ạ.
Vâng ạ, chào chị ạ.
Thưa quý vị thính giả, vào đêm ngày hôm qua thì mưa to kèm dông lốc đã xảy ra ở trên địa bàn huyện Lục Yên và đã làm một người dân bị thương nhẹ, 56 nhà dân bị tốc mái. Hơn 290 hectare ngô tại các xã như là Lâm Thượng, Khai Trung, Tân Phượng, Mai Sơn, Khánh Thiện và An Phú bị gãy đổ. Và thiệt hại ban đầu do Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên thống kê thì khoảng 1,3 tỷ đồng ạ. Ngay sau đó thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm cứu nạn huyện Lục Yên đã nhanh chóng xuống địa bàn kiểm tra và chỉ đạo các xã thị trấn huy động lực lượng phương tiện để giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Và đối với các xã mà có diện tích ngô hay là hoa màu bị thiệt hại thì sẽ thống kê để huyện có phương án hỗ trợ kịp thời ạ. Vâng, xin hết ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị Thu Hằng với những thông tin vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, thời tiết vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp nên là bà con chú ý theo dõi thời tiết để phòng tránh thiên tai hiệu quả. Và ít phút cuối của chương trình chúng tôi sẽ thông tin về tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai. Quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, do vướng quy định để xuất khẩu tại vùng nguyên liệu của tỉnh Lào Cai, Yên Bái hiện đang tồn kho khoảng 100 tấn tinh dầu quế và ước tính vụ quế năm nay sẽ có thêm khoảng 400 tấn tinh dầu quế sản xuất ra cũng không có khả năng xuất khẩu. Trong khi đó, mỗi tấn tinh dầu có giá trị khoảng 400 triệu đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 16 nhà máy chế biến tinh dầu quế, có tổng công suất là 1.000 tấn sản phẩm tinh dầu mỗi năm. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là tinh dầu thô, tuy nhiên hiện nay việc xuất khẩu gặp khó khăn. Do đó, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây Gia vị Việt Nam vừa có công văn kiến nghị chính phủ về vấn đề liên quan xuất khẩu tinh dầu quế. Đáng chú ý, trong công văn, Hiệp hội phản ánh về quy định xuất khẩu mặt hàng tinh dầu quế theo thông tư 48. Theo thông tư 48 của Bộ Y tế, thì tất cả các loại tinh dầu đều phải áp dụng các quy định về kinh doanh dược liệu không phù hợp với điều kiện sản xuất, sản phẩm và thị trường tiêu thụ. Sản phẩm không sử dụng làm thuốc mà chỉ được xuất khẩu làm nguyên liệu cho thực phẩm, đồ uống, theo yêu cầu thị trường nhập khẩu. Việc quy định và quản lý mặt hàng tinh dầu quế theo các quy định trên đã gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào hiến đất làm đường đã lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh. Những con đường bê tông kiên cố được hoàn thành không chỉ gắn kết giữa các vùng mà còn thúc đẩy giao thương hàng hóa, giúp người dân nâng cao cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Thu Hương. Những ngày vừa qua, tại xã An Bình, huyện Văn Yên, phong trào dịch rào hiến đất để mở rộng nâng cấp các tuyến đường giao thông liên thôn liên xã đã được bà con tích cực hưởng ứng. Vì lợi ích chung lâu dài của cộng đồng, nhiều hộ đã tình nguyện dỡ bỏ công trình kiến trúc, thậm chí phá bỏ hàng trăm cây quế có giá trị kinh tế cao để cùng chính quyền mở rộng đường hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Ông Lê Cao Vi, thôn Khe Rồng, xã An Bình, huyện Văn Yên tâm sự.
Thực hiện cái chương trình hiến đất dịch rào của Đảng ủy, chính quyền địa phương xã An Bình thì gia đình nhà tôi thì là đã hiến coi như là 721 mét đất và sẽ 555 cây quế đấy, nhằm để coi như là mở rộng đường để cho nhân dân đi lại đồng thời thì là cũng là cái mà có lợi về sau này cho bà con nhân dân là đi lại và vận chuyển hàng hóa tại khu vực.
Những năm qua, việc hiến đất, chặt cây cối, dỡ bỏ công trình kiến trúc để mở rộng đường đã trở thành phong trào được người dân xã An Bình, huyện Văn Yên ủng hộ tích cực. Nhờ đó, các tuyến đường đến các thôn, ngõ xóm đã được mở rộng, trồng cây xanh thoáng mát. Riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã An Bình đã có 17 hộ dân hiến trên 2.120m2 đất và trên 500 cây trồng các loại với giá trị hơn 150 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn. Ông Nguyễn Trọng Tinh, Bí thư Đảng ủy xã An Bình, huyện Văn Yên khẳng định:
Chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo và giao cho Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể cùng với ban công tác mặt trận thành thôn là tiến hành họp dân, tổ chức tuyên truyền vận động bà con nhân dân hưởng ứng cái phong trào này. Qua quá trình tuyên truyền thì cũng đã được bà con nhân dân rất là đồng tình với cái chủ trương chung của huyện và của địa phương. Mỗi một tuyến đường là bà con dân đã hiến hơn 1.000m2 và vật kiến trúc, cây cối, cây trồng, vật kiến trúc trên đất nên tạo điều kiện cho địa phương tiến hành tổ chức giải phóng mặt bằng để chuẩn bị. Như vậy là tiến tới là sẽ đổ đường bê tông mặt rộng 5m để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trong khu dân cư.
Không chỉ tại xã An Bình, huyện Văn Yên mà phong trào dịch rào hiến đất mở rộng đường cũng đã và đang diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trong tỉnh. Ông Nguyễn Ngọc Vinh, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đại An, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết:
Cái tổng cái chiều dài của cái tuyến đường này là 375m và khoảng trên 2.000m2, và thì trong quá trình tuyên truyền vận động thì được bà con dân rất là đồng tình. Đến giờ phút này là thôn xã đã tổ chức khởi công con đường, thì nói chung là bà con nhân dân rất là phấn khởi được sự quan tâm của đảng, chính quyền địa phương và đồng thời bà con nhân dân trong thôn cùng với cơ sở thôn bản của hai thôn kết hợp mở đường liên thôn phát triển kinh tế chung cho địa phương.
3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được trên 25 km đường giao thông nông thôn, mở rộng nền đường mặt đường bê tông xi măng được 1 km, mở mới đường đất 1,4 km, mở rộng nền đường đất được 3,3 km. Nhiều tuyến đường thôn xóm kiên cố ngày càng được mở rộng đã làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn, tạo điều kiện cho bà con có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các địa phương trong tỉnh tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp du khách có những trải nghiệm mới khi đến với vùng đất quê Văn Yên trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 cũng như dịp hè sắp tới, huyện Văn Yên sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc để thu hút khách du lịch. Ngay sau đây, phóng viên Thu Nhài sẽ thông tin tới quý vị và du khách những hoạt động du lịch sẽ diễn ra tại huyện Văn Yên trong thời gian tới. Xin mời chị Thu Nhài ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, huyện Văn Yên sẽ tổ chức các hoạt động để kích cầu du lịch như trải nghiệm thác nước Minh Khai ở xã Quang Minh, thác nước Khe Cam ở xã Ngoài A, ngắm ruộng bậc thang Khe Táu ở xã Phong Dụ Thượng, khám phá thung lũng đá cổ và rừng Dương Sỉ Cổ ở xã Nà Hầu. Cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thưởng thức các món ăn độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây. Đây là những hoạt động, những sự kiện du lịch để huyện phát huy giá trị văn hóa, qua đó góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách, quảng bá về mảnh đất, con người, văn hóa các dân tộc trên địa bàn đến với bạn bè du khách và mở ra hướng đi mới để du lịch huyện Văn Yên phục hồi tăng tốc bứt phá, đưa Văn Yên trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn và ấn tượng của du khách trong và ngoài nước.
Vâng, xin được cảm ơn chị Thu Nhài ạ. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đã xảy ra 3 vụ cháy rừng gây thiệt hại 13 hectare rừng tại các xã Chế Tạo, Lao Chải và Mồ Dề. Hiện nay đang bước vào mùa khô hanh, nắng nóng kéo dài, nhằm ngăn chặn các vụ cháy rừng xảy ra, huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp phòng chống cháy rừng như thế nào. Sau đây, cộng tác viên Hồng Mỹ sẽ thông tin chi tiết. Xin mời chị Hồng Mỹ ạ.
Vâng, thưa quý vị, huyện Mù Cang Chải hiện có hơn 200.000 hectare, trong đó chủ yếu là rừng tự nhiên. Từ đầu năm đến nay, do thời tiết nắng nóng khô hanh kéo dài và người dân đốt nương làm rẫy, nên trên địa bàn huyện đã xảy ra 3 vụ cháy rừng, gây cháy 2 hectare rừng tự nhiên, 2 hectare rừng trồng và 9 hectare lau lách và thảm thực vật. Ngay sau khi nhận được tin báo, huyện Mù Cang Chải đã huy động gần 1.000 người gồm công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên và người dân để dập tắt đám cháy. Hiện nay đang vào mùa khô hanh và dự báo năm nay nắng nóng sẽ kéo dài. Huyện Mù Cang Chải đã chủ động xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt rút kinh nghiệm trong các vụ cháy rừng vừa qua. Thời gian tới, huyện Mù Cang Chải sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân không đốt nương làm rẫy, đồng thời ký cam kết phòng cháy chữa cháy rừng tới các hộ dân. Về nội dung này, ông Sùng A Thanh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Trong thời gian vừa qua thì do thời tiết nắng nóng, rõ khô hanh kéo dài cho nên là làm công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa rừng cũng khá phức tạp. Tuy rằng là rất là làm tốt và tổ chức tuyên truyền rồi, ký cam kết rồi, là tuyên truyền họp thường xuyên rồi, tuần tra rồi, nhưng mà do cái bất cẩn của bà con cho nên là vẫn có sơ suất một số cái điểm xảy ra. Bên cạnh đó thì kiểm lâm cũng rút kinh nghiệm từ cái đó, xong là chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tuần tra trực bản 24/24 trên các cái vùng điểm nóng để xảy ra là báo cáo kịp thời và phát hiện kịp thời để huy động lực lượng cứu chữa kịp thời để cho hạn chế cái mức thấp nhất.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có chủ đề ngăn chặn các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chương trình của chúng tôi để có thêm thông tin bổ ích, tránh bị mắc bẫy các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.
Thưa quý vị, cùng với nhiều nạn nhân khác, vừa qua chị Nguyễn Thị Thu. Thưa quý vị, cùng với nhiều nạn nhân khác vừa qua, chị Nguyễn Thu Tê ở Yên Bái vẫn chưa hết bàng hoàng bởi số tiền chị bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng chỉ trong vòng có 3 ngày. Đến nay, ngoài số tiền của gia đình là 400 triệu đồng, chị còn phải gánh nợ hơn 800 triệu vay mượn anh em, bạn bè. Chia sẻ với phóng viên, chị Tê cho biết, ngày 6 tháng 4, chị nhận được cuộc gọi từ số máy 028-888-22070. Người gọi là một người phụ nữ giới thiệu ở hệ thống điện máy xanh, bên họ đang có chương trình triền khách hàng. Người này mời chị tham gia nhóm để nhận quà tri ân, nhưng sau khi gửi số tài khoản và làm theo họ yêu cầu, thì chị chỉ nhận được 50.000 đồng tiền tri ân. Tiếp đến, họ mời đóng phí định danh để tham gia hệ thống liên kết đối tác phân phối hàng hóa. Sau đó họ gửi sản phẩm vào đăng bán. Sau khi đăng thì có rất nhiều người vào mua với mức lãi suất từ 15 đến 20%. Vài lần thực hiện theo họ, chị đã có lãi đến 28 triệu đồng. Càng về sau, các đơn hàng càng lớn hơn, lãi càng nhiều. Không nghi ngờ, chị đã nộp vào hơn 400 triệu đồng, nhưng phải nộp thêm tiền vào mới có thể rút ra cả gốc và lãi được. Đâm lao thì phải theo lao, chị Tê đã đi vay mượn anh em, bạn bè nộp vào, càng nộp lại càng không rút ra được. Khi số tiền đã lên tới hơn 1,2 tỷ đồng, chị không còn khả năng xoay sở được nữa, thì lúc này chị đã ra khỏi nhóm, chị bị họ ra khỏi nhóm và chặn mọi liên lạc. Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng và báo chí thường xuyên đăng tải và cảnh báo, nhưng các đối tượng lừa đảo cũng liên tục thay đổi các chiêu trò, mảnh lưới lừa đảo, dẫn đến nhiều người mất cảnh giác và sập bẫy của các đối tượng lừa đảo này.
Vâng, thưa quý vị, vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới 1,2 tỷ đồng mà chúng tôi vừa thông tin chỉ là một trong số rất nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng gia tăng và có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, có xu hướng đan xen kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau. Đặc biệt, những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Yên Bái xuất hiện một số đối tượng mạo danh là cán bộ công an thành phố Yên Bái gọi điện cho người dân để thực hiện hành vi lừa đảo. Vậy làm thế nào để giúp người dân nhận biết được các hành vi lừa đảo mới? Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Trung tá Lê Quang Minh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái về vấn đề này. Xin mời biên tập viên Minh Họa.
Trước hết xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay ạ. Vâng, thưa đồng chí, là trong cái thời gian vừa qua thì các cơ quan chức năng cũng như là các phương tiện thông tin đại chúng liên tục cảnh báo và đăng tải những cái thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, nhất là việc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng chí có thể thông tin rõ hơn về các hình thức lừa đảo nói chung hiện nay diễn ra như thế nào?
Hiện nay trên địa bàn cả nước cũng như của tỉnh Yên Bái thì cái tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của người dân thì diễn ra hết sức phức tạp. Thì các đối tượng thì sử dụng nhiều loại thủ đoạn khác nhau với phương thức ngày càng tinh vi và thường xuyên thay đổi cái thủ đoạn để làm sao để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người dân. Thì nhìn chung thì các đối tượng sử dụng nhiều loại hình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng mà tôi thấy rằng là có bốn cái nhóm mà thủ đoạn mà có thể là nổi bật nhất và nhiều người dân đã mắc phải. Cái thứ nhất là chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của người dân, sau đó sử dụng cái tài khoản này nhắn tin đến người thân, bạn bè của chủ tài khoản đó, từ đó để vay tiền, mượn tiền và chiếm đoạt số tiền này. Cái nhóm thứ hai là lợi dụng cái nhu cầu tìm việc làm, tăng thu nhập chính đáng của người dân. Đấy, từ đó là dụ dỗ người dân, mời chào người dân tham gia vào các công việc có việc nhẹ và có mức lương cao, để từ đó dụ dỗ người dân gửi tiền để chiếm đoạt tài sản. Cái nhóm thứ ba là lợi dụng cái lòng tin của người dân để chiếm đoạt tài sản, cụ thể như là kết bạn qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook. Đấy, từ đó để làm quen, và sau khi đã chiếm được lòng tin của người dân thì đưa ra cái thông báo rằng là gửi quà, gửi tiền, cũng như hoặc là mời chào người dân tham gia các chương trình dự án lớn có số tiền đầu tư lớn và có cái thu nhập cao. Từ đó thì từng bước là dẫn dụ người dân chuyển tiền cho chúng để chúng chiếm đoạt số tiền này. Cái thủ đoạn tư là giả danh các cơ quan chức năng như cơ quan công an, kiểm sát, tòa án để thông báo cho người dân biết rằng là họ đang vướng vào một vụ việc mà cơ quan đang điều tra, xác minh. Đấy, từ đó hăm dọa và yêu cầu người dân này chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng này cung cấp và chiếm đoạt số tiền này. Thì ngoài những cái thủ đoạn chính như vậy thì còn rất nhiều cái loại thủ đoạn khác nữa mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo, để chiếm đoạt tài sản của người dân. Các thủ đoạn này thường xuyên thay đổi và ngày càng tinh vi hơn. Thế nên là cái việc nếu như người dân không nâng cao cảnh giác thì rất dễ mắc phải và mất tiền cho những đối tượng này.
Như đồng chí vừa trao đổi thì có thể thấy là phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng hiện nay thì ngày càng tinh vi, nhất là trong cái thời đại công nghệ số như hiện nay thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Vậy đồng chí có thể cho biết là trên địa bàn thành phố hiện nay thì các đối tượng thường sử dụng những thủ đoạn như thế nào để lừa đảo người dân ạ?
Qua công tác theo dõi cũng như là tiếp nhận giải quyết các tin báo của chúng nhân dân về cái việc lừa đảo qua mạng xã hội như này thì trên địa bàn thành phố Yên Bái thì tôi thấy rằng những thủ đoạn mà người dân của thành phố Yên Bái bị lừa đảo thì cũng nằm trong những bốn cái nhóm mà tôi vừa nêu trên. Tuy nhiên có thể nói là có hai cái hình thức mà người dân ở thành phố mắc nhiều nhất. Cái đó thứ nhất là cái việc các đối tượng làm quen, kết bạn trên Facebook, Zalo, sau đó mời chào người dân này tham gia vào các công việc nhẹ lại có thu nhập cao hoặc chiết khấu từ cái việc làm đấy rất cao, nên là người dân, nhiều người đã tham gia. Ban đầu thì các vụ việc, các nhiệm vụ mà đối tượng mời chào người dân tham gia ấy, thì có số tiền nhỏ thôi và được các đối tượng thanh toán và trả chiết khấu rất cao. Nhưng sau đó thì mời dần dần thì số tiền được tăng lên. Đấy. Và khi số tiền đến một cái mức cao thì cái đối tượng, khi một người dân muốn rút lại tiền thì không hoàn tiền được và cái số tiền này bị chiếm đoạt. Cái thuận thứ hai nữa là mà người dân ở thành phố mình mắc phải tương đối nhiều, đó là việc bị các đối tượng gọi điện đến là giả danh cơ quan công an. Thì các chủ yếu là các cụ cao tuổi, khi bị đối tượng gọi đến thì thường là giấu con cái và thực hiện theo cái yêu cầu đối tượng và chiếm đoạt số tiền tương đối cao. Ngoài các hai thủ đoạn chính đấy thì các thủ đoạn khác mà người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng mắc phải, nhưng mà cái tỷ lệ nó cũng không nhiều bằng hai thủ đoạn tôi vừa nêu.
Vâng, không chỉ giả danh mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp mà giờ đây các đối tượng còn mạo danh giả danh cả cán bộ công an để thực hiện các hành vi lừa đảo. Đây là điều hết sức nguy hiểm mà không phải ai cũng đủ tỉnh táo để có thể nhận biết được. Vậy đồng chí có những khuyến cáo gì đối với người dân để người dân không thể rơi vào những cái bẫy lừa đảo của các đối tượng ạ?
Cái thủ đoạn này thì người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái thì cũng nhiều người đã phải mắc phải và mất tiền. Thì theo quy định thì khi cơ quan công an cũng như tòa án kiểm sát muốn làm việc với người dân hoặc là điều tra một án vụ việc thì không được trao đổi và liên hệ qua điện thoại như cái thủ đoạn các đối tượng nó sử dụng. Nếu muốn làm việc với một người dân thì cơ quan chúng tôi là sẽ trực tiếp đến làm hoặc là gửi giấy mời, giấy triệu tập người đó đến cơ quan công an để điều tra xác minh. Và tuyệt đối không bao giờ có yêu cầu người dân phải chuyển tiền đến một số tài khoản nào đó để giải quyết vụ án vụ việc. Thì cũng rất mong muốn rằng là khi người dân mà tiếp nhận những cuộc điện thoại như vậy thì đề nghị các mọi người là nâng cao cảnh giác. Thứ nhất là có thể không nghe cuộc gọi này. Thứ hai là yêu cầu người ta, đối tượng đấy phải thông báo hoặc gửi giấy mời đến cơ quan công an hoặc và thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để chúng tôi cùng phối hợp giải quyết. Và tuyệt đối là không chuyển bất cứ khoản tiền nào theo yêu cầu của đối tượng.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay.
Vâng, qua cuộc trao đổi với Trung tá Lê Quang Minh, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái, chúng tôi hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn nhận biết được những thủ đoạn, phương thức lừa đảo của các đối tượng để từ đó trang bị cho mình những kiến thức để không trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo.
Thời gian còn lại của chương trình ngay sau đây, biên tập viên dự báo thời tiết sẽ thông tin chi tiết tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai tới quý vị. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 4 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19 tới 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay xin được khép lại tại đây. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên Ngọc Son, Ngọc Bích và kỹ thuật viên Thanh Hường xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.